Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cầu không ngoài ba thứ: tiền tài, trí huệ và sức khỏe sống lâu. Hôm qua tôi ở New South Wales cũng có đề cập về vấn đề này. Ba thứ này ở cực lạc thế giới đều có đầy đủ. Tây phương cực lạc thế giới có vô lượng tiền tài, tài phú. Bạn hãy xem trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta hoàn cảnh, tình huống ở cực lạc thế giới. Ở bên đó, mặt đất không phải làm bằng đất đá, mà là lưu ly. Lưu ly là gì? Chúng ta ở thế giới này gọi là cẩm thạch, ngọc màu xanh. Phần đông, giá trị của cẩm thạch rất cao. Mặt đất của cõi cực lạc toàn làm bằng cẩm thạch, cho nên ở bên đó cẩm thạch không đáng giá chút nào. Tại sao vậy? Thì cũng như đá sỏi của chúng ta vậy. Chúng ta ở đây đeo một chiếc vòng bằng cẩm thạch thì rất quý. Nếu qua bên đó còn đem đất đá đeo trên tay thì không phải làm trò cười cho người sao? Chúng ta ở đây xem vàng bạc rất quý báu, còn ở cực lạc thì vàng được dùng để làm gì? Là để lót dưới đất đắp đường đi, cũng giống như xi măng của chúng ta vậy. Bạn hãy xem trên mặt đất lưu ly có đường đi làm bằng vàng. Đừng nói đến những thứ khác. Chỉ nói như vậy thì bạn biết ở bên đó giàu sang đến mức nào. Khi người tỷ phú ở thế gian chúng ta đến cõi cực lạc thì biến thành một kẻ bần cùng, nghèo mạt, không tiền. Nhà cửa ở cõi cực lạc đều làm bằng bảy thứ báu: vàng bạc, lưu ly, xà cừ, mã não. Không phải làm bằng gạch và xi măng của chúng ta ở đây. Bạn nghĩ coi, họ giàu sang như thế nào? Quần áo và thức ăn đều tự nhiên có. Bạn muốn ăn thứ gì, vừa nghĩ tưởng muốn ăn thì trên mặt bàn đã hiện đầy ra. Người xưa ở Trung Quốc, mỗi bữa ăn của những vị vua phải có đủ 100 món ăn trên bàn. Không cần biết là ông vua ăn được mấy món, nhưng mỗi bữa ăn nhất định phải dọn đủ 100 món ăn. Cho nên vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì bạn còn sang trọng hơn ông vua thời xưa. Bữa ăn của ông vua chỉ có 100 món ăn. Còn bên đó, nếu muốn 1000 món ăn, 1000 món ăn, khi niệm vừa khởi ý muốn thì tất cả đều hiện ra trước mắt. Ông vua làm sao có thể so sánh với bạn được? Sau khi ăn xong không muốn ăn nữa thì lập tức biến mất. Không cần phải rửa chén, không cần phải dọn dẹp, tất cả đều biến mất. Cho nên thế giới bên đó là nơi mà ngày nay khoa học gia thường nói vật chất có thể biến thành năng lượng và ngược lại. Ngày nay khoa học gia biết được lý luận này nhưng không làm được. Ở cực lạc thế giới đã làm được. Khi muốn thì đem năng lượng biến thành vật chất, tha hồ hưởng thụ. Khi không muốn, những vật chất này lại biến thành năng lượng trở lại. Không còn gì hết. Được đại tự tại, khỏi mất công dọn dẹp. Nhà cửa nơi cư trú của bạn muốn ở trên mặt đất, thì căn nhà này liền ở trên mặt đất. Muốn ở trên hư không, thì nó sẽ bay lên ở lơ lửng trên không trung. Khi đi đến những thế giới khác ở tha phương, không cần phải ngồi máy bay, căn nhà của bạn có thể bay, có thể làm công cụ phi hành của bạn. Tùy tâm mình muốn gì được nấy. Tướng hảo quang minh không chỉ có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà thôi. Tướng tốt của người ở thế gian chúng ta, quý vị nào xem tướng rồi? Tướng nào là tướng tốt? Tướng tốt là như thế nào? 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đức Phật trong kinh nói với chúng ta, người ở Tây phương cực lạc thế giới có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Quý vị xem trong kinh Đức Phật Thích Ca đặt ra thí dụ, không những là người ở thế giới chúng ta không thể sánh bằng được, cho đến Đại Phạm Thiên Vương, tướng phú quý của Mahe Thủ La Thiên Vương, khi so sánh với người vãng sanh hạ hạ phẩm ở cực lạc thế giới, thì cũng giống như một người ăn xin, không thể nào bì được. Không có một thứ nào không xứng tâm vừa ý. Đó là lợi ích của sự niệm Phật, lợi ích của sự vãng sanh. Chắc bạn sẽ hỏi vãng sanh có thật không? Thật đó, một tí gì cũng không giả. Trong đời tôi đã thấy tận mắt mười mấy người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Còn những người nghe nói về vãng sanh thì không biết là bao nhiêu mà kể. Gần đây nhất khoảng 2 năm nay, lão cư sĩ Trần Quang Biện là vị lâm trưởng nhiệm kỳ trước của cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Bạn hãy xem ông ta vãng sanh. Đây là người chúng ta đã nhìn thấy tận mắt. Các bạn đồng học trong chúng ta đều có hộ niệm cho ông. Lúc lão cư sĩ hơn 80 tuổi thì thân thể yếu dần rồi sanh bệnh. Nói thật ra, khi sanh bệnh thì ông ta hết lòng học Phật. Khi ông chưa bệnh thì không học Phật. Ông là một nhà kinh doanh ngân hàng, ngày ngày đều bận rộn công việc làm ăn, không có thì giờ đọc kinh và cũng không có thì giờ nghe kinh. Sau khi mang bệnh thì không có cách nào khác, phải ở nhà dưỡng bệnh, mỗi ngày nằm trên giường nhàn rỗi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên gửi những băng video giảng kinh của chúng ta đến tận nhà cho ông. Mỗi ngày ông đều xem càng thích thú. Mỗi ngày ông xem 8 giờ đồng hồ. Thời gian còn lại thì niệm A-di-đà Phật. Trải qua thời gian 2 năm, thời gian không dài lắm, thì ông đã thành công. Một ngày nọ, ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên là ông sẽ vãng sanh về cực lạc. Lý cư sĩ nói với ông rằng, lúc bấy giờ ông không nên vãng sanh, vì công việc ở cư sĩ Lâm còn chưa ổn định. Chỉ cần ông còn sống thì sức ảnh hưởng của ông vẫn còn nên xin ông ở lại để tiếp tục giúp đỡ. Ông Trần đồng ý và nói, vậy thì ông sẽ đợi thêm 2 năm nữa. 2 năm sau đó, trong kỳ họp sau cùng, cư sĩ Lâm tổ chức bầu cử cho ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Hôm đó ông ngồi xe lăn đến tham dự. Tôi cũng có mặt trong buổi họp. Đây là lần cuối cùng của ông đến cư sĩ Lâm. Sau đó tôi nghe người nhà của ông kể lại, có một hôm ông viết mùng 7 tháng 8 trên khoảng trống viền quanh tờ báo. Ông viết hết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8. Người nhà ông không ai dám hỏi, cũng không ai biết là việc gì. Đúng ngay ngày mùng 7 tháng 8 hôm đó, ông vãng sanh. Cách 3 tháng trước ngày ông vãng sanh thì ông đã biết ngày giờ ra đi rõ rõ ràng ràng. Mùng 7 tháng 8, 3 tháng trước đã viết ra hết 10 mấy lần. Đây gọi là dự tri thời chí, biết trước ngày giờ vãng sanh. Từ lúc ông sanh bệnh bắt đầu nghe kinh niệm Phật cho đến ngày ông vãng sanh khoảng 4 năm. Sau khi ông vãng sanh, cư sĩ Lâm ở Tân Gia Ba xuất hiện ra một việc rất kỳ lạ. Có một hôm cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền lại niệm Phật đường kiếm tôi. Trước đó tôi không quen biết bà. Việc gì đã xảy ra? Rất nhiều oan gia chủ nợ của lão cư sĩ Trần Quang Biện đến cư sĩ Lâm. Những người này không phải người còn sống, đều là quỷ rất nhiều. Số oan gia chủ nợ này trước đó vốn là ở nhà ông Trần, nhưng ông Trần mỗi ngày nghe kinh niệm Phật nên họ không dám quấy phá. Nghe kinh niệm Phật có thần hộ pháp, nên tuy số oan gia chủ nợ này vây quanh kế bên nhưng không dám làm hại ông. Sau khi thấy ông Trần vãng sanh, họ đều cảm động. Chúng tôi phái pháp sư mỗi ngày lại trợ niệm cho ông. Một nhóm 4 vị pháp sư luân phiên nhau. Số oan gia chủ nợ này đi theo mấy vị pháp sư này về đến cư sĩ Lâm. Họ nói thần hộ pháp ở cư sĩ Lâm không ngăn cản, vì họ đến không có ý phá rối mà đến để xin quy y. Họ nói sau khi thấy ông Trần vãng sanh họ rất hoan hỷ nên đến để xin quy y. Lúc đó tôi đang ở Hương Cảng. Hình như là thầy Toàn gọi điện thoại cho tôi và nói nhóm quỷ này xin quy y. Tôi nói với thầy mau mau cho họ quy y. Sau khi quy y họ muốn nghe kinh. Các pháp sư ở cư sĩ Lâm nói với họ lầu 4 là niệm Phật đường, lầu 5 là giảng đường. Mỗi ngày đều có pháp sư ở đó giảng kinh. Họ nói ánh sáng ở lầu 5 quá mạnh, họ chịu không nổi. Sau khi thương lượng thì chúng tôi mở truyền hình ở lầu 1 và lầu 2. Họ yêu cầu nghe kinh Địa Tạng nên chúng tôi vặn băng video suốt 24 giờ cho họ nghe. Họ thích nghe 2 bộ kinh Địa Tạng và kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Sau khi nghe xong thì họ ra về. Đây là chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Sau đó mấy ngày, hình như là 1 tuần, cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền đến kiếm tôi để thuật lại chuyện quỷ nhập vào thân bà. Bà nói lúc đó bà mê ngất đi. Sau khi hồn mê thì cái gì cũng không biết. Lúc tỉnh dậy, người ở chung quanh nói lại cho bà biết rằng bà đã bị nhập hết hơn 1 giờ đồng hồ. Lúc đó, một câu bà cũng không nhớ bà đã nói cái gì. Nhưng người nhà của bà không tin, nhất là em trai của bà, nói chuyện này không đáng tin tí nào. Sau đó nghe nói hắn bị 8 con quỷ đánh hết một trận, đánh xong còn xô hắn ta vô ống thoát nước ở bên đường. Hắn bị thương nặng, phải nằm xe cứu thương vô bệnh viện cứu cấp. Hắn báo cảnh sát và nói hắn bị 7 hoặc là 8 người đánh bị thương. Kết cục thì cảnh sát đến điều tra, hỏi thăm những người chung quanh. Những người chung quanh này nói không phải, tự mình hắn đi lảo đảo rồi té xuống ống thoát nước, chứ không thấy ai đánh hắn. Thế mới biết 7-8 con quỷ đánh hắn. Kể từ đó hắn và cả nhà đều tin hết. Nhờ Đỗ Mỹ Tuyền bị quỷ nhập mà cả nhà được độ. Chuyện này là thiệt không phải giả. Tôi cũng gặp và nghe qua nhiều chuyện linh quỷ nhập vào người, trong đó phần đông là thiệt, cũng có giả, nhưng rất ít. Những chuyện giả mạo đều có âm mưu hoặc mục đích rõ ràng. Khi nghe qua thì biết liền. Cho nên chúng ta phải có khả năng phân biệt chánh tà để khỏi bị những người này gạt. Khi chúng ta giao thiệp với quỷ thần, nhất định phải cẩn thận, quyết đừng để bị hại. Bạn để ý lắng nghe họ nói, cái tướng mà họ hiện ra rất đáng để cho chúng ta tham khảo.